Quý thính giả thân mến, sau 3 tuần lễ tiến hành khẩn trương, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia bế mạc với thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật hôm nay 27 tháng 10 do Đức Thánh Cha cùng với các nghị phụ và các linh mục cử hành. Nhìn lại 3 tuần lễ hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, người ta thấy có sự đồng thuận lớn về những lập trường bênh vực các thổ dân miền này, chống lại những chính sách xâm lược lãnh thổ, bóc lột, đàn áp, chiếm hữu bất hợp pháp. Tuy nhiên, về những đề nghị mục vụ như truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình gọi là viri probati không đạt được sự đồng nhất. Ngoài ra, sự thăng tiến phụ nữ, thiết lập các thừa tác vụ dành cho các phụ nữ cũng được sự ủng hộ của đa số. Nhưng vấn đề truyền chức phó tế như thánh chức cho phụ nữ thì không được sự đồng thuận. Trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia cũng xảy ra một vụ được dư luận báo chí nói đến nhiều. Đó là vụ những pho tượng bằng gỗ diễn tả một phụ nữ thổ dân hầu như không có quần áo, đang mang thai. Người thì bảo đó là Pachamama, nữ thần mẹ đất của thổ dân. Người thì bảo những tượng đó chỉ tượng trưng cho sự sống, sự sinh sản. Dẫu sao, sự kiện trong một lễ nghi thổ dân ở vườn Vatican trưa ngày 4 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và một số giám mục chức sắc, có những tín hữu thổ dân phủ phục trước những pho tượng đó, đã gây sốc nơi nhiều tín hữu. Nhất là khi cảnh tượng này được truyền đi qua các phương tiện truyền thông trên thế giới. Cũng vậy, khi tượng ấy được rước đi trong buổi đi đàng thánh giá của các nghị phụ và trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, sau cùng những tượng đó được trưng bày trước bàn thờ trong nhà thờ Đức Mẹ Maria bên kia cầu gần Vatican. Và sáng Chủ nhật 20 tháng 10, có hai người đã lẻn vào lấy trộm 4 tượng và quẳng xuống sông Tevere gần đó. Bộ trưởng Thông tin của Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini và một số vị khác lên án việc làm ấy và gọi đó là hành động thiếu đối thoại, kỳ thị chủng tộc và bất bao dung. Nhưng cũng có những phản ứng từ xa như một thư của một giáo dân từ miền Nam Philippines gửi về Roma đăng trên một mạng xã hội với nội dung như sau. Những gợi ý về nghi thức từ miền Amazonia và những pho tượng bằng gỗ diễn tả các phụ nữ mang thai có thể làm cho các nghị phụ và những vị chung quanh phấn khởi, nhưng gây khó khăn cho các tín hữu công giáo ở miền Nam bán cầu. Vì trong khi các khu nhà ngoại ô thế giới dân chúng xem YouTube và trải qua nhiều giờ xem Facebook, và những pho tượng ấy có một ý nghĩa làm cho cuộc sống của các giáo lý viên và các thừa sai trở nên khó khăn, rất phức tạp. Đứng trước tình trạng số tín hữu công giáo ngày càng liên tục giảm sút. Đó là kinh nghiệm của bất kỳ ai thực hiện vài cuộc du hành truyền giáo ngoài Âu Châu. Kinh nghiệm đứng trước những giáo phái tin lành hiếu chiến hoặc những giáo phái chủ trương sắp tận thế. Họ dành phần lớn thời gian để tấn công giáo hội công giáo và lôi kéo các tín hữu ra khỏi giáo hội. Một trong những lý luận chủ yếu của họ là những người công giáo tôn thờ các ngẫu tượng, người công giáo tôn thờ ma quỷ. Vì thế họ nói, người công giáo không phải là Kitô hữu, vậy quý vị hãy đến với chúng tôi. Tôi xin kể kinh nghiệm của tôi như một tín hữu thường, vì lý do riêng thường phải lui tới miền cực Nam Philippines, miền Mindanao. Vùng này có một số lớn dân là tín đồ Hồi giáo định cư tại đây. Rồi có sự bành trướng mạnh mẽ của tin lành khiến người ta dự đoán miền này cũng sẽ có một tương lai màu sắc Brazil, nghĩa là dân chúng ngả theo tin lành Pentecostal ngay tại một quốc gia như Philippines, một trong những nước đông công giáo nhất thế giới. Không có đường phố nào, kênh truyền hình nào hoặc là tần số radio nào mà không có sự hiện diện của các nhà truyền đạo tin lành. Họ tìm cách chiêu dụ các tín hữu công giáo đi theo họ. Mục tiêu đầu tiên của họ là thuyết phục dân chúng tin rằng giáo hội công giáo là đạo giả. Thứ hai là làm cho các tín hữu ấy nộp thuế thập phân cho giáo phái. Trong bối cảnh đó, những hình ảnh cúi mình thờ lại các thần ngoại giáo hoặc những gì có vẻ là thần ngoại giáo, như trong lễ nghi ngày 4 tháng 10 tại vườn Vatican trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, đã được truyền đi khắp thế giới. Và tại Mindanao, đặc biệt ở những vùng như Nam Cotabato, nơi những người tin lành hiện nay chiếm tới 20-25% dân số, Những hình ảnh thờ thần tượng ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho các nhà truyền đạo Tin Lành thuộc mọi loại. Họ nói, coi kìa, những người Công giáo thờ thần tượng. Đúng như chúng tôi vẫn nói, như Kinh Thánh đã nói. Hôm nay tôi nói chuyện với một thiếu nữ, một nữ giáo lý viên Công giáo can đảm. Cả cô ấy cũng lấy làm gương mù. Tôi thấy trong giọng nói của cô có sự xấu hổ vì không biết bảo vệ đức tin của cô. Không biết làm sao giải thích cho các thiếu niên biết rằng không phải là các tín hữu Công giáo thờ thần tượng. Nhưng vì tôn trọng, cô không muốn bình luận gì trên Facebook những gì xảy ra tại Roma. Vì nếu cô bắt đầu phê bình điều xảy ra tại Roma, thì cô ấy sẽ trở thành người trợ giúp cho Tin Lành. Điều chắc chắn là những hình ảnh ấy nhìn từ nam bán cầu thực sự làm đau lòng và chúng gây khó khăn cho cuộc sống của những người hàng ngày phải đương đầu với nguy cơ bị Hồi giáo khủng bố khi họ đi nhà thờ và đằng khác phải đối đầu với sự chiêu dụ tín đồ của Tin Lành khi họ đi trên đường phố. Tôi hy vọng tại Roma người ta hiểu, họ tưởng là sẽ chiếm được miền Amazonia bằng những việc làm như thế, nhưng rồi họ đánh mất phần còn lại của thế giới.